After that introduction,
rồi sau lời giới thiệu đó, tôi không biết nói gì. Tôi rất biết ơn có mặt ở đây với các anh chị em buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi kính nhận sự hiện diện của những người truyền giáo từ Trung tâm Huấn luyện truyền giáo ở Provo có mặt với chúng tôi ngày hôm nay. Những người truyền giáo thật là tuyệt đẹp, phải không? Những người truyền giáo mới được kêu gọi này đang tự chuẩn bị để thuyết giảng phú bom phục hồi của Chúa Giêsu Kitô cho mỗi sắc tộc, sắc ngũ và dân tộc. Việc hạ thấp độ tuổi kêu gọi đi truyền giáo đã khai mở một thời đại mục mới cho công việc truyền giáo trong giáo hội. Tôi biết rằng đối với nhiều người, điều này là một sự kiện thay đổi cuộc sống của họ. Chúng ta biết điều đó là tràn ngập tâm hồn của các thanh niên và thiếu nữ đã được tác động bởi điều đó. Chắc chắn là Chúa và các anh chị em và cha mẹ nuôi dạy một thế hệ đặc biệt này khi nhu cầu và cơ hội để diễn giải phú bom chưa bao giờ là quan trọng hơn. Chỉ trong vài ngày nữa, những người truyền giáo đang ngồi phía sau tôi sẽ được gửi đến các tiểu giáo khu và các giáo khu của các anh chị em. Khi con số người truyền giáo tiếp tục gia tăng, chúng tôi đã hỏi tất cả những người truyền giáo này sẽ làm gì. Câu trả lời của chúng tôi sẽ là họ sẽ làm tất cả những điều mà những người truyền giáo vẫn và sẽ luôn luôn đã làm. Họ sẽ từng theo đấng cứu rỗi và thuyết giảng phú âm của Ngài. Chủ tịch phái bộ truyền giáo nắm giữ các chìa khóa, chủ tọa và lãnh đạo phái bộ truyền giáo và đã được chỉ định của ông. Chủ tịch giáo khu nắm giữ các chìa khóa cho công việc truyền giáo trong giáo khu của ông. Giám trẻ nắm giữ các chìa khóa để chủ tọa công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu của ông. Họ cần phải hợp tác và cùng nhau làm việc để đoàn sách, xúc tiến công công việc truyền giáo trong thời đại kỹ thuật số bây giờ. Vì giám trẻ sẽ sử dụng các chìa khóa của ông với hội đồng tiểu giáo khu để nhận ra và giảng dạy cho gia đình chỉ có một vài người là tín hữu cũng cùng gia đình và bạn bè của họ và các tín hữu kém tích cực cùng gia đình và bạn bè của họ. Sứ điệp mà họ sẽ chia sẻ là về sự trực tội của Đấng Kitô, xác mật môn và các tiên tri tại thế. Cũng là sứ điệp mà tôi đã chia sẻ và lúc tôi đi truyền giáo và phái bộ truyền giáo Northern States ở nước Mỹ. Tuy nhiên, họ đã chia sẻ sứ điệp đó theo một cách rất khác biệt với cách mà tôi đã chia sẻ sứ điệp đó. Khi tôi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi, chúng tôi đã nói chuyện được và liên lạc với những người trên đường, phố và có cửa để chia sẻ phú âm. Thế giới đã thay đổi kể từ thời đó. Bây giờ nhiều người có cuộc sống bận rộn. Họ vội vã đi từ nơi này đến nơi khác. Và họ thường không sẵn lòng đó, cho phép ngồi lã mặt hoàn toàn vào nhà của họ, không được mời vào để chia sẻ một sứ điệp về phú âm phục hồi. Cách chủ yếu để họ liên lạc với những người khác, ngay cả với bạn bè thân thiết, thường là trực tuyến trên Internet. Do đó, tính chất của công việc truyền giáo phải thay đổi nếu Chúa phải thực hiện công việc vào ngày để quy tụ dân Israel để phân tán từ bốn góc của thế gian. Hiện nay, những người truyền giáo đã được phép sử dụng Internet trong các nỗ lực truyền đạo của họ. Trong thời gian đạt được ít hiệu quả, trong một ngày, chủ yếu là vào buổi sáng, những người truyền giáo sẽ sử dụng máy vi tính trong các nhà hội và các cơ sở khác của giáo hội để liên lạc với những người tầm đạo và các tín hữu làm việc với các vị lãnh đạo trước tư tế và các vị lãnh đạo truyền giáo, tiếp nhận và liên lạc với những người được kêu gọi và giới thiệu với họ, theo dõi sự tiến bộ về việc cam kết, xác nhận các cuộc hẹn và giảng dạy các nguyên tắc từ sách thuyết giảng phú âm của ta bằng cách trên mạng Mormon.org, Facebook, blog, email và tin nhắn trên điện thoại. Việc những người truyền giáo truy cập vào Internet và sử dụng các thiết bị kỹ thuật số sẽ được loại bỏ trong vài tháng tới và trong năm tới. Chúng ta sẽ liên lạc với các anh chị em đến khi lúc phải bộ truyền giáo và khu vực của các anh chị em sẽ sử dụng những công cụ này. Dĩ nhiên, trong cách mới này, để làm công việc truyền giáo siêu an toàn là vô cùng quan trọng. Các chủ tịch phái bộ truyền giáo sẽ giám sát công việc trực tuyến của những người truyền giáo để đáp và bảo đảm là họ giúp đỡ vẫn được an toàn trong tất cả những gì mà họ làm. một loài thanh phiền chúng tôi thường nhận được từ những người quan tâm đến giáo hội của chúng ta là họ có can đảm đi đến thăm một số trong các tòa nhà của chúng ta, nhưng lại chỉ thấy tòa nhà bị khóa và vắng người. Vì vậy, chúng ta cũng đã quyết định mở cửa nhà hội cho những buổi tham quan có hướng dẫn. Những người truyền giáo sẽ có mặt tại các nhà hội để chào đón những người tham quan và hướng dẫn họ đi xem ngôi nhà thờ phượng của chúng ta. Ở đây, họ có thể được diện giải và mời vào một nơi có ảnh hưởng mạnh mẽ của Thánh Linh. Khi những người truyền giáo bước vào thời đại này, mới này, trong đó họ sẽ sử dụng máy vi tính trong công việc của Chúa. Chúng ta mời những người trẻ tuổi lẫn lớn tuổi, những người thanh niên, trẻ tuổi, giới trẻ và trẻ em ở khắp mọi nơi cùng tham gia với chúng tôi trong công việc mới đây, thú vị này, bằng cách trở thành bạn bè Facebook trên những người với những người truyền giáo trên khu vực của các anh chị em trên máy vi tính của mình và chia sẻ những sứ điệp phúc âm trực tuyến của họ và bạn việc đích thân tham gia vào công việc truyền giáo. Cách đây còn đây một năm, Chủ tịch Monson đã đưa ra lời loan báo lịch sử về việc hạ thấp độ tuổi phục vụ truyền giáo. Kể từ lúc đó, hàng ngàn người đã nghe theo tiếng gọi của vị tiên tri và thêm nhiều người hơn nữa để gia nhập vào họ mỗi tuần. Tính cách đây 2 ngày, tổng số người truyền giáo đang phục vụ là 70.274 người. Từ trước đến nay, chưa bao giờ lại có nhiều người truyền giáo đông như thế như trên đất trái đất này. Dĩ nhiên, chúng ta cần một nơi nào đó để chứa tất cả những người truyền giáo mới được kêu gọi này. Vì vậy, chúng ta đã thiết lập 58 phái bộ truyền giáo mới trong năm này. Và năm nay, chúng ta đã kêu gọi 173 chủ tịch phái bộ truyền giáo mới. Nhiều phái bộ truyền giáo hơn chúng ta đã từng kêu gọi vào bất cứ thời điểm nào. Rõ ràng, những người truyền giáo và chủ tịch phái bộ truyền giáo đã đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Hiện nay, Ngài đang kêu gọi chúng ta là các tín hữu phải phục vụ cùng với họ và Ngài trong công việc vĩ đại của Ngài, cũng như những người truyền giáo cần phải thích nghi với một thế giới đang thay đổi. Các tín hữu cũng cần phải thay đổi cách suy nghĩ về công việc truyền giáo của tín hữu. Khi nói như vậy, tôi muốn nói rõ ràng những gì chúng ta là các tín hữu được yêu cầu phải làm thì đã không thay đổi gì hết. Nhưng cách mà chúng ta làm tròn cách trách nhiệm của chúng ta để chia sẻ phúc âm thì cần phải thích nghi với một thế giới đang thay đổi. Cách đây 54 năm, Chủ tịch McKay đã kêu gọi mỗi người tín hữu hãy là một người truyền giáo. Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã kêu gọi chúng ta nên sử dụng một cách tốt hơn để làm công việc truyền giáo. Không phải chỉ là có cửa từng nhà mà thôi, còn có một cách tốt hơn. Chủ tịch Monson đã vạch ra, cách tốt hơn đó là các tín hữu và những người truyền giáo cùng làm việc chung với nhau trong nỗ lực hợp tác, rao giảng phúc âm. Những lời tuyên bố này chỉ nhằm lặp lại điều mà chính tiên tri Joseph Smith đã dạy, sao tất cả những gì đã được nói rồi, thì bổn phận lớn nhất và quan trọng nhất là thuyết giảng phúc âm. Trong những lời kêu gọi của các vị tiên tri để hành động thì không có điều gì thay đổi gì cả. Trách nhiệm lớn nhất của bất cứ ai trong chúng ta, bất luận sự kêu gọi hoặc chức vụ của chúng ta trong giáo hội là gì đi nữa, thì cũng là thuyết giảng phúc âm. Điều này đúng trong thời này cũng như trong thời của Joseph Smith hoặc như trong bất cứ thời kỳ nào của thời kỳ của thế gian. Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể làm tròn sự kêu gọi này từ Chúa để thuyết giảng phúc âm? Một trong những cách để chúng ta làm như vậy là trở nên hiệp lạm một trong công việc truyền giáo. Việc hiệp lạm một trong mục đích có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ có một mục tiêu chung. Ví dụ, nhiều con cái của chúng ta thích môn thể thao phổ biến là đá bóng. Chúng nhanh chóng biết rằng việc đá quả bóng vào lưới thì ghi được bàn thắng. Lúc đầu, chúng không hiểu những đặc điểm cơ bản của môn thể thao này. Chúng có cùng một mục tiêu ghi bàn thắng, nhưng chúng không được tổ chức hữu hiệu. Chúng cùng nhau tụng hết vào cần quả bóng. Trong công việc truyền giáo, nhiều người trong chúng ta ngày nay cũng rơi vào trường hợp nhắm như vậy. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy và hiểu được mục đích cuối cùng, nhưng chúng ta lại không thấy mục đích của mình trong đó. Có thể nói là chúng ta không biết phải chơi trong vị trí nào. Chúng ta thiếu hiểu biết, chứ không phải thiếu ước muốn. Hãy hỏi một người truyền giáo toàn thời gian ở đây hôm nay về mục đích truyền giáo của họ là gì. Và tôi tin rằng mọi người sẽ trả lời một cách dứt khoát rằng mục đích của tôi là để mời gọi những người khác đến cùng Đấng Kitô bằng cách giúp họ tiếp nhận phúc âm phục hồi qua đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự trực tội của Ngài, sự hối cải, phép báp têm, tiếp nhận ấn tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Thưa các anh chị em, nếu bổn phận lớn nhất và quan trọng nhất của chúng ta là thuyết giảng phúc âm, như tiên tri Joseph Smith đã nói, thì mục đích của chúng ta thật là rõ ràng. Nhờ vào các tín hữu của chúng ta trong giáo hội của Ngài, nên mỗi người chúng ta được kêu gọi và ủy nhiệm để mời và những người khác đến cùng Đấng Kitô. Cho dù họ là tín hữu tích cực, tín hữu mới, tín hữu kém tích cực hay là người ngoại đạo. Nếu bất cứ ai ở xung quanh chúng ta, người ngoại đạo hoặc tín hữu kém tích cực của giáo hội đã không nhận được phúc âm phục hồi qua đức tin ở Chúa Giêsu Kitô và sự trực tội của Ngài, sự hối cải, phép báp têm và tiếp nhận ân tư Đức Thánh Linh, thì chúng ta mời họ làm như vậy. Trách nhiệm này không hoàn toàn là của những người truyền giáo thôi. Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã nói về quan niệm sai lầm này. Chúng ta có thể để cho những người truyền giáo có cố gắng để làm công việc một mình, hoặc chúng ta có thể giúp họ. Nếu họ làm một mình, thì họ sẽ cỏ cửa từng ngày và thu hoạch sẽ rất ít. Hoặc với tư cách là các tín hữu, chúng ta có thể phụ giúp họ trong việc tìm kiếm và giảng dạy những người tầm đạo. Đây là lúc mà chúng ta cần hiểu rằng là những người hàng xóm, bạn bè và gia đình của các tín hữu kém tích cực và người ngoại đạo đang ở trong vị thế, lý tưởng để đưa ra một lời mời với tình yêu thương thích hợp và là người mà chúng ta mời đến đều rất xứng đáng để nhận được lời mời. Chúng ta hy vọng rằng lời mời sẽ được chấp nhận. Nhưng nếu lời mời đó không được chấp nhận thì chúng ta nên tiếp tục cho thấy tình bạn và tình yêu thương nhóm như Đấng Kitô để người mà chúng ta biết mới biết rằng mối quan hệ chúng ta đã không chỉ nuôi dưỡng để bắt họ làm một việc gì đó mà làm một tình bạn lâu dài và chân thật sự. Dĩ nhiên, giáo hội của Chúa là một giáo hội có trật tự và công việc này sẽ tiến bước dưới các chìa khóa thích hợp của chức tư tế. Dưới sự hướng dẫn của vị giám trở, hội đồng tiểu giáo khu phát triển một kế hoạch truyền giáo trong tiểu giáo khu. Kế hoạch này cần phải ngắn gọn và giản dị. Kế hoạch này sẽ bao gồm các mục tiêu và sinh hoạt cụ thể để giúp các tín hữu có chức tư tế và các tổ chức bổ trợ tham gia vào công việc truyền giáo của tín hữu, giữ chân và giúp các tín hữu tích cực. Hội đồng tiểu giáo khu cùng với những người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu phối hợp kế hoạch truyền giáo trong tiểu giáo khu với kế hoạch của những người truyền giáo toàn thời gian được chỉ định cho tiểu giáo khu. Vị giám trở hướng dẫn công việc cứu rỗi trong tiểu giáo khu của mình qua hội đồng tiểu giáo khu. Hội đồng tiểu giáo khu nhận ra những người có thể nhận được một lời mời để được giảng giải trên các bài học truyền giáo hoặc hoàn toàn tích cực trở lại. Và quyết định xem ai tiểu giáo khu là vị thế tốt nhất để đưa ra một lời mời như vậy với tình yêu thương thích hợp và sự kính trọng. Chủ tịch nhóm túc xá anh cả và người lãnh đạo nhóm túc xá thầy tư tế thần phẩm đều là thành viên của hội đồng tiểu giáo khu. Họ có trách nhiệm nhận ra các thành viên kém tích cực trong nhóm túc xá của họ và làm việc với thành viên đó và thành viên khác trong hội đồng để mời họ đến trở lại sự tích cực trong giáo hội. Sau đó, hội đồng tiểu giáo khu nhận ra các tín hữu kém tích cực là những người truyền giáo toàn thời gian có thể đến thăm và giảng dạy. người lãnh đạo truyền giáo của tiểu giáo khu, một thành viên của hội đồng. Tiểu giáo khu làm việc với những người truyền giáo sẽ để làm cho thời khóa biểu của những người truyền giáo đầy kín với tên của những người sẽ hưởng lợi ích nhất nhờ vào lần đến thăm. Trong khi những người truyền giáo toàn thời gian chịu trách nhiệm giảng dạy cho những người tầm đạo, thì họ có thể và cần được đi cùng các thành viên trong hội đồng tiểu giáo khu. Những người truyền giáo tiểu giáo khu hoặc các tín hữu có một mối quan hệ riêng với những người tầm đạo đó. Các tín hữu đi cùng với những người truyền giáo nên chia sẻ chứng ngôn với các nguyên tắc đã được giảng giải trong các bài học truyền giáo và củng cố các nguyên tắc này giữa cuộc hẹn và những người truyền giáo. Hội đồng tiểu giáo khu có thể mời những người truyền giáo toàn thời gian giúp đỡ những người truyền giáo tiểu giáo khu giảng dạy tại gia hoặc thăm viếng giảng dạy các tín hữu kém tích cực hoặc giảng dạy những bài học dành cho tín hữu mới. Chúng ta nhận thấy rằng có quá ít các tín hữu mới được báp têm. Chúng ta nhận được những bài học cho tín hữu mới. Chúa muốn chúng ta phải biết thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa và làm được nhiều việc theo ý muốn của mình. Khi nói về việc biết thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa, tôi nhớ tôi, người bạn trẻ của tôi là tên là Scott. Scott có một số khó khăn làm hạn chế em ấy trong một phương diện. Nhưng trong những phương diện khác thì em ấy thì phi thường. Ví dụ, tình bạo giảng của em ấy là khi làm những người truyền giáo có thể sánh với những người con trai của Mosiah. Tôi tin rằng trong tâm trí của Scott, việc tách cả mỗi người không phải là tín hữu của giáo hội. Các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô cũng tách cả những người chưa từng đọc sách Mật Môn và không một chứng ngôn, vì lẽ trung thực của sách ấy đều là điều không thể tưởng tượng nổi. Khi Scott lần đầu tiên bay trên máy bay về nhà, đây là câu chuyện và trò chuyện đã xảy ra. Xin chào ông. Tôi tên là Scott. Ông tên là gì vậy? Người ngoài cảnh cho biết tên của họ. Ông làm nghề gì vậy? Tôi là kỹ sư. Thật là tốt. Ông sống ở đâu? Ở Las Vegas. Chúng ta có một đền thờ đó. Ông có biết đền thờ Mạc Môn ở đó không? Vâng. Đó là một tòa nhà rất đẹp. Ông có phải là người Mạc Môn không? Không. Thì thế, ông nên là một người Mạc Môn. Đó là một tôn giáo tuyệt vời. Ông đã đọc sách Mạc Môn chưa? Không. Vậy thì, ông đã đọc sách ấy. Đó là một quyển sách rất hay. Không một ai chỉ đến cho Scott để nói chuyện với người bạn hành khách của em ấy. Thậm chí, còn biết là em ấy có suy nghĩ một cách ý thức về giáo ước báp têm của mình là đứng lên, làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào trong bất cứ việc gì và bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện cho đến khi chết. Tương tự như vậy, chúng ta không cần, cũng như chúng ta không nên chờ đợi được chỉ định để mời một gia đình ngoại đạo, bạn bè và hàng xóm của mình đến nhà thờ, đọc sách Mật Môn hoặc gặp những người truyền giáo toàn thời gian. Là các thầy giảng tại gia và giảng viên tham viếng, chúng ta không cần phải được chỉ định để mời các tín hữu kém tích cực, mà chúng ta giảng dạy tại gia hoặc tham viếng giảng dạy trở lại tích cực hơn hoàn toàn, hoặc chuẩn bị tiếp nhận các phước lành đền thờ. Ngoài giáo ước được liệt kê ở trên, chúng ta cũng còn lập một giáo ước thiêng liêng là sẵn lòng mang cánh nạn lẫn cho nhau, cho cánh nạn ấy được nhẹ nhàng và sẵn sàng thánh khóp với những ai thánh khóp phải và an ủi những ai cần được an ủi. Trong việc làm tròn trách nhiệm của chúng ta để chia sẻ phúc âm, cùng giúp bạn bè và hàng xóm kém tích cực của chúng ta trở lại tích cực hoàn toàn, các nỗ lực của chúng ta có hiệu quả nhất khi chúng ta tìm kiếm sự soi dẫn và hành động vì tình yêu thương cho đấng cứu rỗi lẫn người mà chúng ta trông nom. Vì vậy, hãy suy nghĩ về lời cầu nguyện Anma đã dâng lên lời cầu nguyện khi ông và các bạn đồng hành của ông chuẩn bị đi giảng dạy dân Joram. Hội Chúa, xin Ngài ban cho con, cho chúng con có được sự thành công trong việc đem họ trở về cùng Ngài trong đấng Kitô. Này, hỏi Chúa, tâm hồn họ thật là quý báu, vì những người trong bọn họ là đồng bào của chúng con. Vậy nên hỏi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con nguyện nan và sự thông sáng để chúng con có thể đếm được họ, đem những người này là đồng bào của chúng con trở về cùng Ngài. Alma đã nhận ra rằng mỗi người mà ông đã gặp và đã được gửi đến để giảng giải đều là một con linh hồn của Thượng Đế và là một anh em linh hồn của mình. Và ông yêu thương họ. Sau khi cầu nguyện, Alma và những người bạn đồng hành của mình đã được diễn giải, đã giải đầy Đức Thánh Linh và bắt tay vào công việc ngay lập tức. Khi liên kết kinh nghiệm lời cầu nguyện của Alma với thời kỳ của chúng ta, Chủ tịch Hinckley đã nói, chúng ta hãy luôn luôn ý thức trong lòng của mỗi người tín hữu về tiềm năng của mình để mang những người khác đến một sự hiểu biết về lẽ thật. Hãy để cho người ấy cố gắng về điều đó. Hãy để cho người đó cầu nguyện khẩn thiết về điều đó. Hãy để cho mọi người tin hiểu cầu nguyện như Alma thời xưa đã làm. Công việc của Chúa tiến bước khi mỗi người chúng ta hiểu rõ và làm tròn mục đích của mình. Trước tư tế sẽ được củng cố và chúng ta sẽ nhận thấy được thành công thật sự của công việc truyền giáo và giúp đỡ các tín hữu tích cực trở lại khi các hội đồng truyền giáo khu và các tín hữu, những người truyền giáo toàn thời gian được hiệp làm một trong mục đích của Chúa. Hiển nhiên, không thể có một thời gian nào phấn khởi hơn để tham gia vào công việc của Chúa. Trong một thời giới mà chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ chứng ngôn của mình, thì vương quốc của Thượng Đế chắc chắn sẽ là lãng rộng. Nhóm nhiều hòn đá trong giấc mơ của Nebuchadnezzar, cho đến khi nó lặp đầy khắp thế gian, cầu xin cho chúng ta các tín hữu lẫn những người truyền giáo hiệp làm một trong làm tròn mục đích truyền giáo của mình để giúp đỡ những người khác đến cùng Đấng Kitô. Cầu xin cho chúng ta hãy ánh sáng và một ngọn hải đăng cho tất cả gã thế gian và nhất là con cái của Thượng Đế đang tìm kiếm các phước lành của Chúa. Đây là cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.